Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 14 tháng 6 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ukraine nói phản công đạt được bước tiến, Moscow phủ nhận.
And the support NATO allies and partners are delivering to Ukraine is making difference on the battlefield.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói sự hỗ trợ mà NATO đang cung cấp cho Ukraine đang tạo ra sự khác biệt trên chiến trường. Ukraine đang đạt được những tiến bộ, họ đang giành được thắng lợi. Belarus sẽ nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trong vài ngày. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói, mọi thứ đã sẵn sàng, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có những gì chúng tôi yêu cầu trong vài ngày tới và thậm chí nhiều hơn một chút. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ trích đại sứ Trung Quốc về phát biểu không phù hợp. Mỹ chế tài các công ty đào tạo phi công quân sự cho Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm thứ Ba rằng Ukraine đạt được tiến bộ trong cuộc phản công của họ, mặc dù ông nói thêm rằng đây mới chỉ là những ngày đầu trong nỗ lực mới của Kiev chống lại cuộc xâm lược của Nga. Trong bài phát biểu ngắn trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, ông Stoltenberg cho biết Liên minh NATO đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ở thủ đô Vilnius của Litva, nơi họ dự kiến sẽ tăng cường hỗ trợ hơn nữa cho Ukraine.
And the support NATO allies and partners are delivering to Ukraine is making difference on the battlefield.
Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói sự hỗ trợ mà NATO đang cung cấp cho Ukraine đang tạo ra sự khác biệt trên chiến trường. Ukraine đã phát động cuộc tấn công, họ đang đạt được những tiến bộ, họ đang giành được thắng lợi. Trong khi đó, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã giết chết ít nhất 6 thường dân trong một tòa nhà chung cư ở quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba, trong khi các lực lượng của Moscow chịu mất đất trong giai đoạn đầu của một cuộc phản công của Ukraine. Người dân khóc nức nở bên ngoài khu chung cư bị cháy và khói bốc lên sau cuộc tấn công vào sáng sớm ở Kryvyi Rih. Cách một hồ chứa nước khổng lồ nửa giờ lái xe, hồ này đã bị cạn nước vào tuần trước do một con đập bị phá hủy làm ngập một vùng thuộc miền nam Ukraine. Các quan chức cho biết ít nhất 25 người bị thương và những người khác có thể vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của khu chung cư 5 tầng bị tấn công vào sáng sớm. Những người sống sót nói có hai vụ nổ. Bọn sát nhân Nga tiếp tục cuộc chiến nhắm vào các tòa nhà dân cư, thành phố và người dân bình thường, ông Zelensky nói trên Telegram. Moscow phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào thường dân. Họ đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của Ukraine trong những tuần gần đây. Cuộc tấn công khổng lồ của Nga sau 7 tháng đã mang lại rất ít thắng lợi, mặc dù đây là trận chiến trên bộ đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công vào tuần trước. Cho đến nay, cuộc phản công vẫn đang ở giai đoạn đầu, với hàng chục ngàn tân binh của Ukraine và hàng trăm phương tiện bọc thép của phương Tây vẫn chưa được tung vào tham chiến. Các đoạn video được xác nhận từ các ngôi làng trong hai ngày qua cho thấy Ukraine đã giành được nhiều đất hơn bất cứ lúc nào kể từ tháng 11. Nhưng họ vẫn chưa chọc thủng được phòng tuyến chính của Nga mà Moscow đã có nhiều tháng để chuẩn bị. Nga cũng cáo buộc Ukraine pháo kích xuyên biên giới khi Kiev thực hiện chiến dịch phản công. Thống đốc Kursk của Nga hôm 13 tháng 6 nói rằng một số ngôi nhà đã bị hư hại và nguồn cung cấp điện bị gián đoạn tại hai ngôi làng ở khu vực gần biên giới. Ukraine không bình luận về các báo cáo nói tới các vụ việc ở Nga. Trong những giờ đầu ngày 13 tháng 6, còi báo động không kích vang khắp Ukraine. Các quan chức quân sự của Kiev cho biết lực lượng phòng không đã diệt tất cả các tên lửa của Nga nhắm vào thủ đô. Chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã diệt 10 trong số 14 tên lửa hành trình mà Nga phóng vào Ukraine và một trong 4 máy bay không người lái do Iran sản xuất. Sau một tuần cung cấp rất ít hoặc không có thông tin gì về cuộc tấn công của mình, Ukraine cho hay hôm 12 tháng 6 rằng họ đã tái chiếm được 7 khu định cư cho tới nay. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanan Malia cho biết quân đội đã tiến được 6,5 km và chiếm giữ lại 90 km vuông đất dọc theo một đoạn dài 100 km của chiến tuyến phía nam. Đây chỉ là một phần nhỏ của 40.000 dặm vuông vẫn còn nằm dưới sự chiếm đóng của Nga. Kẻ thù đang làm mọi cách để giữ các vị trí mà chúng đã chiếm giữ, bà Malia viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram vào sáng 13 tháng 6. Bà cho biết các lực lượng Nga đã có sự hỗ trợ trên không và đang nã pháo dữ dội vào quân đội Ukraine và rằng quân đội Ukraine đang gặp phải các bãi mìn rộng kết hợp với hào chống tăng. Tất cả điều đó được kết hợp với các cuộc phản công liên tục của các đơn vị địch trên xe bọc thép và việc sử dụng ồ ạt ATGM, tên lửa chống tăng có điều khiển và máy bay không người lái, Kamikaze, bà nói. Nga không thừa nhận bất kỳ bước tiến nào của Ukraine và nói rằng các lực lượng của họ đã đẩy lùi các bước tiến kể từ ngày 4 tháng 6. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Ba cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ được triển khai trên thực tế trên lãnh thổ Belarus trong vài ngày nữa và nước ông cũng có cơ sở để chứa tên lửa tầm xa nếu cần. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 6 cho hay Nga, quốc gia sẽ giữ quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật, sẽ bắt đầu triển khai chúng ở đồng minh thân cận Belarus sau khi các cơ sở cất trữ đặc biệt để chứa chúng sẽ sẵn sàng vào ngày 7 và 8 tháng 7. Việc triển khai này sẽ là động thái đầu tiên của Moscow về những đầu đạn dạng này bên ngoài nước Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Đây là dạng vũ khí hạt nhân tầm ngắn, kém uy lực hơn có khả năng được sử dụng trên chiến trường. Động thái này đang được theo dõi chặt chẽ bởi Hoa Kỳ và các đồng minh cũng như Trung Quốc, quốc gia đã nhiều lần cảnh báo chớ sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Lukashenko, một đồng minh trung thành của ông Putin, được Belta trích dẫn nói rằng Belarus hiện đã sẵn sàng tiếp nhận các đầu đạn.
Слушай, ну если воевать или дай бог применять это оружие, ну зачем мне стратегическое? Те же тополя.
Ông Lukashenko nói, mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có những gì chúng tôi yêu cầu trong vài ngày tới và thậm chí nhiều hơn một chút. Ông Putin tuyên bố vào tháng 3 rằng ông đã đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Chỉ việc Mỹ triển khai vũ khí như vậy ở một loạt các nước châu Âu trong nhiều thập niên. Hoa Kỳ đã chỉ trích quyết định của ông Putin, nhưng nói rằng họ không có ý định thay đổi lập trường của mình về vũ khí hạt nhân chiến lược và không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Lukashenko, người đã cho phép quân đội Nga sử dụng đất nước của mình tấn công Ukraine trong khuôn khổ của cái mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, nói việc triển khai hạt nhân sẽ đóng vai trò ngăn chặn những kẻ xâm lược tiềm năng. Ông Lukashenko được trích lời nói rằng Belarus đang làm việc để đảm bảo các cơ sở của họ chứa vũ khí hạt nhân chiến lược tầm xa của Nga như tên lửa đạn đạo liên lục địa Topo đạt độ sẵn sàng để sử dụng nhưng hiện tại không cần đến loại vũ khí này. Moscow chưa nói đến việc sẽ cung cấp các tên lửa này cho Minsk. Ba nước láng giềng phía Tây của Belarus đều là thành viên của Liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Liên minh này đang giúp Ukraine tự vệ trước Nga bằng vũ khí và thông tin tình báo, nhưng họ nói rằng sẽ không để NATO tham chiến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc đẩy mạnh mẽ để nước ông được gia nhập NATO, điều mà Nga phản đối. The Voice of America, VOA. Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba cho rằng vụ vỡ con đập khổng lồ có từ thời Liên Xô trên sông Dnipro của Ukraine sẽ có tác động vô cùng to lớn đến an ninh lương thực toàn cầu, dẫn đến tăng giá lương thực và có thể gây ra những vấn đề về nước uống cho hàng trăm ngàn người. Con đập là một phần của nhà máy thủy điện Kharkovka, bị vỡ vào rạng sáng 6 tháng 6, khiến lượng nước lên đến 18 km khối do đập tích trữ bị thoát ra một phần, tràn xuống một vùng rộng lớn ở miền nam Ukraine. Chưa rõ chính xác nguyên nhân gây ra vụ vỡ đập, mặc dù các nhà địa chấn học Na Uy và các vệ tinh của Hoa Kỳ đã thu được hình ảnh giống như một vụ nổ. Ukraine và Nga đổ lỗi cho nhau về việc gây nổ phá con đập. Giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths nói với BBC rằng tác động của vụ vỡ đập đối với an ninh lương thực có thể là rất đáng kể. Đây là vựa lúa mì, toàn bộ khu vực xuôi dòng tới Biển Đen và Crimea là vựa lúa mì không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với thế giới. Ông Griffiths nói với BBC, chúng ta đang gặp khó khăn về an ninh lương thực rồi, và tôi càng chắc chắn là giá lương thực sẽ tăng lên. Gần như không thể tránh khỏi việc chúng ta sẽ chứng kiến những vấn đề cực kỳ to lớn trong việc thu hoạch và gieo hạt cho vụ thu hoạch tiếp theo. Và vì vậy, những gì chúng ta sẽ thấy là tác động rất lớn đến an ninh lương thực toàn cầu, đó là điều sẽ xảy ra. Ukraine và Nga là hai trong số các nhà sản xuất nông nghiệp chính của thế giới và là những quốc gia chính trong thị trường lúa mì, lúa mạch, ngô, hạt cải dầu, hạt hướng dương và dầu hướng dương. Ông nói rằng có tới 700.000 người phụ thuộc vào hồ chứa phía sau con đập để lấy nước uống. Nếu không có nước sạch, con người sẽ dễ mắc bệnh và trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong tình trạng như vậy, vẫn theo lời khuyên của chuyên gia Liên Hợp Quốc.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tổng thống Hàn Quốc hôm thứ Ba đưa ra lời chỉ trích nặng nề đối với đại sứ Trung Quốc, nói rằng vị đại sứ này đã thiếu tôn trọng khi cho rằng Hàn Quốc đã lựa chọn sai lầm khi đứng về phía Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc. Đại sứ Hình Hải Minh đã gây ra tranh cãi vào ngày 8 tháng 6 khi ông có những phát biểu với một chính trị gia đối lập của Hàn Quốc. Trong đó, ông cảnh báo Hàn Quốc chớ có đặt cược sai khi nói đến sự cạnh tranh Trung-Mỹ và kêu gọi nước này dừng việc tách rời khỏi Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập ông Hình vào ngày 9 tháng 6 để đưa ra phản đối và bày tỏ hết sức lấy làm tiếc về những phát biểu mà bộ này cho là khiêu khích và có thể can thiệp vào công việc nội bộ. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã thể hiện rõ thái độ không tán thành của mình trong cuộc họp nội các hôm 13 tháng 6, chất vấn về cách tiếp cận của ông Hình với tư cách là một nhà ngoại giao. Nhìn vào thái độ của đại sứ Hình, thật đáng nghi ngờ liệu ông ấy có thái độ tôn trọng lẫn nhau hay thúc đẩy tình hữu nghị với tư cách là một nhà ngoại giao hay không. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một người giấu tên tại cuộc họp cho biết, người dân của chúng tôi không hài lòng với hành vi không phù hợp của ông ấy. Văn phòng của ông Yoon không bình luận ngay lập tức về bài báo của Yonhap, nhưng một quan chức phủ tổng thống nói ông Hình đã đưa ra những nhận xét xuyên tạc và chính phủ đang chờ đợi các biện pháp thích hợp từ Trung Quốc. Hàn Quốc là một đồng minh trung thành của Mỹ trong nhiều thập niên và là nơi đồn trú của gần 28.000 lính Mỹ. Nhưng nước này đã phát triển quan hệ kinh tế sâu rộng với Trung Quốc trong những năm gần đây. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Hàn Quốc hôm 10 tháng 6 để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và không hài lòng về phản ứng không đúng đắn của Seoul đối với bình luận của ông Hình. Tình hình có vẻ dịu đi vào ngày 13 tháng 6. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân nói Trung Quốc lấy làm tiếc về một số bài viết trên truyền thông Hàn Quốc đã không phù hợp với thực tế khi đưa tin về các bình luận của ông Hình và thậm chí đã tấn công cá nhân ông. Nhưng ông cũng nhấn mạnh lợi ích của mối quan hệ tốt đẹp. Thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc phục vụ lợi ích chung của hai bên. Chúng tôi hy vọng rằng Hàn Quốc sẽ thỏa hiệp với Trung Quốc, ông Uông nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Ngày càng có nhiều nhà lập pháp từ đảng cầm quyền của ông Yoon kêu gọi liệt ông Hình vào diện nhân vật không được hoan nghênh và phải bị trục xuất. Kim Seok-ki, thành viên ủy ban đối ngoại của Quốc hội Hàn Quốc nói, nếu đại sứ Hình không đưa ra xin lỗi chính thức và tiếp tục hành vi thô lỗ của mình, chúng ta nên xem xét thực hiện các bước để trục xuất ông ấy. Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin hôm 12 tháng 6 nói rằng phát biểu của ông Hình đã vi phạm Công ước Vienna về nghĩa vụ của các nhà ngoại giao, bao gồm cả việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị. Các quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Ba cảnh báo về những rủi ro an ninh quốc gia nghiêm trọng nếu một chương trình do thám quan trọng sắp hết hạn trong năm nay không được gia hạn. Nhưng họ từ chối chia sẻ chi tiết cụ thể về các trường hợp mà chương trình này có ích. Được ban hành vào năm 2008, Điều luật 702 thuộc Đạo luật Do thám tình báo nước ngoài, gọi tắt là FISA, cho phép các cơ quan Hoa Kỳ tiến hành tìm kiếm thông tin của những người không phải là người Mỹ sống bên ngoài Hoa Kỳ mà không cần lệnh của tòa án, bao gồm những thông tin liên lạc được thực hiện qua các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc email của Hoa Kỳ. Cơ sở dữ liệu này rất quan trọng để chống lại các mối đe dọa nhắm vào Hoa Kỳ, theo Cục Điều tra Liên bang, tức FBI. Nhưng cơ quan này đã nhiều lần lạm dụng chương trình này để theo dõi người Mỹ, vì chương trình này cũng cho phép truy cập thông tin của người Mỹ giao tiếp với người nước ngoài. Một lệnh của tòa án chưa được công khai vào tháng trước cho thấy FBI đã không làm đúng quy định trong hơn 278.000 lần. tìm kiếm cơ sở dữ liệu về thông tin của người Mỹ trong nhiều năm, bao gồm cả thông tin chi tiết về những người bị bắt trong các cuộc biểu tình của Hoa Kỳ chống lại bạo lực của cảnh sát. Trước phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện về luật hôm 13 tháng 6, ba quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ nói với các phóng viên rằng việc tìm kiếm thông tin của người Mỹ thường rất quan trọng để cảnh báo các nạn nhân về những hoạt động có hại. Họ vạch ra một số trường hợp chưa từng được biết đến trước đây mà luật này có ích cho công việc tình báo Hoa Kỳ. Họ nói một trong số đó là phản ứng của Hoa Kỳ đối với vụ hack đường ống Colonial năm 2021, một trong những cuộc tấn công mạng nghiêm trọng nhất nhắm vào Hoa Kỳ, làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu cho vùng đông nam của nước Mỹ trong nhiều ngày. Một quan chức cấp cao cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đã sử dụng cơ sở dữ liệu Điều luật 702 để xác định các tin tặc và thu hồi phần lớn số tiền chuộc. Quan chức này cho biết thêm rằng những cuộc tìm kiếm như vậy cũng giúp các quan chức bảo vệ một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ và Trung tâm Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ trước các mối đe dọa riêng rẽ của các nhóm tin tặc nước ngoài, cũng như hỗ trợ các nỗ lực chống buôn bán ma túy từ nước ngoài, bao gồm cả fentanyl và methamphetamine. Các quan chức từ chối chia sẻ thêm chi tiết về bất kỳ sự cố nào trong số đó, bất chấp các câu hỏi lặp đi lặp lại của các phóng viên. Việc để cho điều luật 702 mất hiệu lực hoặc để cho nó được gia hạn ở dạng thu hẹp hoặc không sử dụng được sẽ thực sự làm tăng rủi ro nghiêm trọng về an ninh quốc gia, một quan chức khác nói. Nó không chỉ hữu ích hay quan trọng, mà tại thời điểm này nó rất cần thiết để giải quyết một loạt các thách thức an ninh quốc gia. Họ nói rằng việc hết hạn sẽ hạn chế đáng kể việc thu thập thông tin tình báo của Hoa Kỳ về các đối thủ, đặc biệt là Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên. Việc gia hạn vấp phải sự phản kháng gay gắt từ những người chỉ trích, bao gồm các nhóm nhân quyền và một số thành viên quốc hội. Một nhóm gồm 21 tổ chức bảo vệ quyền riêng tư và các quyền khác, bao gồm Trung tâm Dân chủ và Công nghệ phi lợi nhuận của Hoa Kỳ, trong một tuyên bố chung đưa ra hôm 12 tháng 6 kêu gọi quốc hội không gia hạn luật nếu không có những cải cách đáng kể. Trong số các cải cách, các tổ chức kêu gọi phải có lệnh tòa án cho việc lục tìm thông tin của người Mỹ trên cơ sở dữ liệu. Một quan chức Mỹ nói, việc yêu cầu trác tòa sẽ có hại nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của đất nước. Các quan chức cho biết FBI và các cơ quan tình báo khác đã thắt chặt việc sử dụng cơ sở dữ liệu. Các cuộc tìm kiếm thông tin kỹ thuật số của người Mỹ của FBI đã giảm gần 94% từ hơn 3,4 triệu vào năm 2021, xuống còn hơn 204.000 vào năm 2022, theo một báo cáo vào tháng 4 của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, một cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ chuyên tư vấn về vấn đề tình báo. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.